hai La Mã. Một quãng dưới chân núi, thế là qua cửa Bai Đa. Bên kia đã mênh mông dừng đến tận thành phố pháo đài anh hùng Sebastopol. Cửa ải xưa còn y nguyên, tường đá, chạm gác, lỗ châu mai. Tưởng như vẫn quang cảnh ấy trong những chuyện ký về Sebastopol của Lev Tolstoy. Trên bán đảo Crimea, mùa thu lá vàng mà hoa vẫn đỡ cả vào đông, màu gà, cúc dại, violet, loang lổ mùa hoa đồng. Chưa quen thời tiết phương Nam, không thể nhận ra đương đứng cuối thu hay đã sang đầu xuân rồi. Một con sáo mò ngà từ đâu bay đến đậu trên chiếc đèn cù ấu treo ngoài tường tháp canh. Khách ngồi uống tách cà phê ấm áp trong quán trên ải trông xa thanh vắng. Không hiểu sao, mỗi lần lên cửa Bai Đa, tôi lại nhớ câu hát cũ trên bến Đoan Hùng. Kéo quân ra cửa khủng quan, chim muôn tiếng hát hoa ngàn hương đưa. Chặt liên quan đến nhau, mà cứ nhớ, có lẽ bởi ở ta, quang cảnh lịch sử chỉ còn thuộc nghe cho cuộc đồng sao, mà ngỡ như đến đây mới trông thấy cửa khủng quan. Bờ biển Crimea, nơi nghỉ mùa hạ, và cả mùa đông ấm áp, họa hoàn mới có một hai ngày tuyết, khi ấy khắp nước Nga đâu cũng lầy lội và băng giá. Người kéo về chú đông trong một vùng sáng hồng bờ biển ở Gabra có biệt thự của đại văn hào Lev Tolstoy, ở thị trấn Miko, Maxim Gorky có nhà nghỉ Niagara. Bây giờ trên nền cũ, thành phố dựng bức tượng ông, nhà của Sekhov, nay là bảo tàng Sekhov, chỗ đầu ô vào Yalta. Năm 1898, Sekhov tậu đất, bạn kiến trúc sư Sapovalov vẽ kiểu ngôi nhà hai tầng ấy trên chiếc giữa sốc. Vùng này giờ là quận Sekhov, nhà văn ốm bệnh phổi này còn một ngôi nhà nhỏ ở quốc đúc sát biển. Phố Sekhov ngày nay vẫn dập bóng thông, sau bức tường đá nhô lên một mái nhà xinh. Những năm cuối đời Sekhov ở đấy, Sekhov đã viết cho bạn tuyệt vời, lúc nào cũng nhìn thấy biển xanh dịu dàng như mái tóc một cô gái hồn nhiên. Ở đây, ở cả nghìn năm, không một chút sầu muộn. Chúng tôi đắp tàu hỏa đi Yalta, suốt hai ngày đêm kéo qua các cánh đồng Ukraine. Tôi muốn tìm một ít sách mang theo. Vlad bảo, về nhà tôi lấy. Tôi chỉ biết Vlad, thạo tìm quầy rượu. Đến đâu anh cũng quen những tay pha cốc tài có cỡ mà chưa biết nhà anh ở đâu. Nhà Vlad ngay giữa Moscow, một phố nhỏ, tương tự ngõ phố ông thợ giày Ivan Nichetov. Phố ngắn ngủi, yên tĩnh, những đường bán nối các đại lộ thường mang những tên cũ, phố Vaksanovsky. Đến nỗi Vlad đã được sinh ra ở phố ấy mà cũng không biết đấy là tên ai. Cạnh một phố khèm khác, phố Lò Rèn. Trông xa đầu đường lớn, người qua lại lung linh sặc sỡ như bình hoa lung lay trước gió. Và bên kia, cửa hàng thiếu nhi lớn nhất, suốt ngày đầy tiếng cười và tiếng khóc của các khách hàng tí nhau trông thấy có cái gì cũng đòi mẹ mua. Tiếng ồn ào, các đại lộ ngoài cửa kính nghe mơ hồ đâu đâu, mưa ướt bóng đường phố cổ lát đá. Những nhà gác nối nhau, tầng hầm thấp dưới mặt đất, mặt gạch thang gác in vết chân người bước đã hơi hõm sữa. Nhà flat tầng 2 thoảng xa mùi giấy như ở thư viện, cửa sổ đóng chút cả trên dưới, ngăn sữa sắt những miếng bông chống rét như từ mùa đông trước vẫn thế đã vàng ố. Vlad nhặt mấy quyển truyện trên giá và chúng tôi bước ra trong khi bà hàng xóm sang chào. Lưng quần tạp dề nhà bếp, tay còn cầm khăn lau. Sáng khạt nghe tiếng khóa, bà lật đật ra. Bà ấy trông nhà hộ tôi. Bà hỏi chúng ta có ở lại ăn trưa không? Vlad kể như thế và chúng tôi cảm ơn bà rồi đi ra gốc cuốc. 9 ga xe lửa chạy điện từ Moscow tỏa đi khắp nước. Ga Leningrad qua Leningrad lên Murmansk cực bắc. Ga Yarola xuyên Siberia sang Vladivostok. Ga Dan đi Volgograd đến các nước Cộng hòa Trung Á. Ga Quốc xuống Azerbaijan, Russia vào Crimea. Những đường bay, đường ô tô, xe lửa dọc ngang tới những nơi xa xôi mà kỳ lạ tuyệt diệu lại có thể đưa ta về thấy cả 13 nước Cộng hòa ngay tại Moscow gần gũi. Ở cao lô Ararat ra, tai còn lưu luyến tiếng nhạc Armenia. Trong quán ăn Aravi, trên tường vẽ người ngồi xếp bằng, tay cầm cốc sừng trâu trước cái bong bóng rượu, chẳng khác quán thịt nướng Tbilisi ở chợ Tashkent, khói thơm tuôn nghi ngút ra cửa sổ. Tàu chạy vào cánh đồng Ukraine bao la, đi suốt đêm mà sáng ra vẫn thấy phong cảnh tựa tựa chiều hôm qua. Chúng ta bắt đầu đến phòng cung quốc, phòng cung một danh từ quân sự hồi ấy, cũng như chiến lũy ở Moscow. Phải, phòng cung quốc, chiến lũy Moscow, Leningrad, anh hùng, những chữ thiêng liêng sống mãi theo nghĩa riêng của nó. Rồi tự xưng Vlad nói, nhà tôi ở Vaksanovsky, từ trước chiến tranh, mẹ tôi và hai anh em tôi. Các nhà ga lướt qua, loáng thoáng, như trong phim, những cánh đồng đứng yên rồi chuyển động, quay từ từ theo cửa sổ toa tàu. Đồng mùa thu đã bắt đầu được ủ rơm, mai kia tuyết xuống, hạt thóc giống nằm trong băng suốt mùa đông cho đến sang xuân, cây lúa nhú lên khi băng tan. Cùng với những đóa hoa chọc tuyết nở, mặt đất còn loang lộ, băng vỡ và những mảng nước chảy rà rích. Những cảnh ấy, cảnh làm ăn trên vựa thóc Ukraine rộng nhất, phì nhiêu nhất từ Trung Âu đến đây. Bức tranh yên tĩnh, cánh đồng, hàng bạch dương, đầu thị trấn, dưới gốc cây kê chiếc kế bằng khúc gỗ và những cụ già ngồi nhìn theo con tàu. Không còn thấy hết đâu vết tích chiến tranh và tàn phá của chiến dịch quốc trên đồng bằng xoài cánh đến ngợp mắt này. Trận quốc đứng ngang các trận bảo vệ Leningrad, Moscow, Sebastopol với Stalingrad, anh hùng. Nhưng chiến tuyến quốc dài nhất, cả kiên cái số đồng bằng đến tận Sankoi và bãi lầy bờ biển Caspian. Suốt đêm chập chờn, cửa sổ loáng ánh điện các ga nhỏ, nghĩ chú con tàu vũ trụ bay thoáng qua các vì sao. Trời vừa sạng sương, lại vẫn chỉ thấy cánh đồng và lạp mạc thị trấn giống hôm qua. Hai ngày tàu dòng xã mà chưa tới được đuôi đầu. Vẫn chưa đến Sankoi, chúng tôi vẫn đi giữa chiến trường của ngót 50 năm trước, trên đất nước Liên Xô giàu có, hùng cường và bình yên hôm nay, phảng phất hình bóng cuộc chiến đấu khốc liệt đã qua, nhấn đất mở chồng, gắn bó không bao giờ phai mờ. Sankoi, Sankoi đây, cái ga nhỏ ở Sankoi, quê cô Galinka, nhân viên trông coi toa tàu số 3 của chúng tôi. Một cái ga nhỏ giống bất cứ ở đâu, những làn cột đen trắng, đen xanh, đen vàng dưới làn dây tải điện trên nóc đầu máy. Trước mặt bà gác barrier, giơ cờ đường cho đoàn tàu chạy thông luôn. Về đến ga quê, cô Galina đội mũ, đeo phù hiệu hỏa xa chỉnh tề. Đứng nhìn xuống thị trấn và cô kể hôm nào tàu trở lại, cô sẽ được về nhà nghỉ 3 ngày. Mỗi sau chuyến Moscow, Simferopol. Chắc là cô bé Galina, 20 tuổi xinh tươi, không thể hiểu cảm tưởng của tôi qua Sankoi. Tôi được nghĩ đến ga xếp Sankoi đầu mút mặt trận quốc long trời lở đất và không chịu nổi trận đọ sức quyết định sau chót ấy. Phần xe Đức tàn vỡ chạy khỏi nước Nga, quân đội Soviet đã thừa thắng đánh đuổi chúng vào tận hang ổ cuối cùng ở Berlin. Sưa vàng những ngày cũ, không trông thấy mà thấy, chẳng bao lâu chúng tôi đã đến bờ Bắc Hải, thành phố cảng Yamta kia rồi. Konstantin Potovsky đã viết, vẻ đẹp phương Nam của bán đảo Crimea thấm vào, đọng lại trong ta rồi ở lại mãi. Ai đã đến Crimea đều giữ trong tim mình một bâng khuâng như khi ta nhớ lại tuổi thơ. 70 cây số thành phố dọc biển, cả vùng Crimea thu nhỏ lại tập trung vào Yalta. Từ trong các thung lũng lên sườn núi, xanh bao la, những cánh đồng nho và mùa hạ đến, rực rỡ hoa hồng, hoa anh đào, rồi trở lại gặp chấm thu vàng hay. Thế là mùa hái nho lại tới, núi cũng chạy xa tới bờ biển, che nhau với những đại lộ dưới bóng cây thông, cây xến, cây bách lụ cụ, thường gặp ngoài bờ Địa Trung Hải. Ở đây, cây xến nào cũng nghiêng về phía nam, như nhớ mình quê biển khác. Rồi núi lộ cả xuống bể, đứng sững trong nước ven những thành phố vệ tinh của Yalta. Từ sự tích nguyên sơ đất này đã là hình ảnh của yên lành. Chuyện xưa kể có một đoàn tàu đánh cá Hy Lạp ra khơi bị bão, bao nhiêu ngày sóng gió cạn kiệt, thức ăn nước uống. Những người sống sót lênh đênh chết dần trên mảnh ván thuyền vỡ. Bỗng một người cố ngóc đầu dậy rồi kêu lên, Yalo, Yalo, bờ biển, tiếng Hy Lạp. Thế rồi, thành tây Yalta, tiếng của sự sống, thành phố của niềm hy vọng sau cùng gặp được. Quả nhiên, vẻ đẹp Crimea đến mỗi người mỗi khác, nhưng tự nhiên như không, cứ liễm vào lúc nào, không biết. Chưa gặp bao giờ, mà trong chốc lát đã cảm thấy như gần gũi. Người nhàn tản dọc dài mép nước, đôi khi ngọn sóng hắt lên cả chân, xuống tắm hay ra ngồi câu cá hay vào quán ăn hay bởi vội đi chỉ đứng nhá một miếng sandwich, thế nào cũng được. Ở bãi cát, trên mỏm đá, bên cầu cảng, hắc hải xanh bát ngát cả buổi chiều, những ngày giữa đông cũng y nguyên màu xanh biển kỳ lạ ấy. Bởi vậy, cũng như mọi thành phố bờ biển, ở Anse hay ở Nha Trang, người Yanta có phong tục sáng sớm tắm biển cả trong những ngày tuyết xuống. Và biển đấy, núi đấy, lên núi Karagun, gặp suối nước bay, lưng chừng thác xeo 100 thước xuống đá thành trận mưa bụi quanh năm. Chỗ cây số 10 rẽ vào hồ đen giữa rừng thông, quán ăn phách cổ chuyên món thịt nai. Mùa hè năm ấy, vợ chồng Konstantin Simonov và chúng tôi đã đến đây, bắt chước những người thợ săn, dừng chân bên hồ nước cạnh rừng nướng thịt con thú mịn vừa hạ được. Chỉ vài bước lên phố dốc, đã vào rừng cạnh đường, ngồi nghe rõ tiếng sóng lượn dưới kia và tiếng gà gáy, chó sủa lưng núi. Những nếp nhà núp dưới vườn táo, trên một đống gỗ, mấy chú mèo con đương giỡn nhau. Mèo mẹ nằm dưới, trên đệm cỏ. Bất chợt, một làn mây vướng vào đỉnh rừng chóp núi Magali. Thế là mưa bóng mây loáng thoáng, lưa thưa xuống. Lũ mèo con trong đống gỗ tụt vào nhô ra như giỡn với hạt mưa. Đứng ở chỗ nào trông ra biển cũng thấy núi mèo, núi gấu trước mặt, núi gấu sừng sững giữa sương mù cạnh trại hè thiếu nhi quốc tế Aratech, thị trấn Quốc Giúp. Con gấu cúi đầu uống nước, ai đã khéo nghĩ ra câu chuyện tình thơ mộng và đau khổ về trái núi gấu này. Xưa có chiếc thuyền bị bão đắm, chỉ sống sót mỗi một người con gái giặt vào bờ. Người con gái đã ở lại với đàn gấu, rồi một ngày kia có một chàng trai tới, người con gái xuống thuyền ra đi với chàng. Cả đàn gấu nhìn theo, một con gấu không biết đâu bờ, đâu nước đuổi theo. Đến lúc nước ngập ngang mặt, gấu há miệng hấp nước, gấu quyết uống cạn nước hắc hải để chạy ra được tới thuyền để chiếc thuyền dừng lại. Con gấu si tình đứng uống nước mãi mãi đời đời. Câu chuyện tưởng tượng đẹp và buồn đến thế. Năm 1820, Alexander Pushkin đã ở thị trấn Quốc Giúp. Pushkin viết bài thơ Suối nước mắt Bachisaru và nhà thơ lớn ấy đã bắt đầu chuyện thơ F.K.G. Onegin ở đấy. Pushkin viết cho Anton Dovi, một nhà thơ bạn. Ở Quốc Giúp, tôi từ chơi chọc mộng suốt ngày ngâm mình trong biển và ăn nho. Tôi đã quẹt ngay, yêu thích thiên nhiên và thời tiết phương Nam, nửa đêm thức giấc, nghe sóng biển, lắng nghe sóng biển từng giờ. Cạnh nhà, có một cây bách cổ thụ, mỗi buổi sáng tôi ra thăm cây bách như một người bạn thân. Cây bách cổ thụ ấy bây giờ hãy còn xanh tươi, thân cây cằn cỗi như ông lão không có tuổi. Thế mà cây cũng bị hút chết. Cái năm phát xít Đức đến Crimea đã đặt mìn phá đổ nhà bảo tàng Pushkin. Chúng định hạ rút cây bách trên lưng có tấm biển đồng, cây bách Pushkin. Nhưng ông lão làm vườn nhanh trí đã bí mật gỡ tấm biển, đóng sang một cây thông khác. Phát xít Đức đã chặt cây thông lê lai cứu chúa ấy để lấy củi sưởi. Không phải chiến trường quốc dừng lại ở phía San Côi, những câu chuyện về sự tích nơi yên lành thế này cũng ngập trong hình thù tội ác. Dù vết thương đau vẫn hiện hiện không bao giờ được quên. Di tích lâu đài Bachisarai ở bên kia núi, thế kỷ thứ 16, các Khan Hunno thống trị bán đảo. Kiến trúc sư thiên tài Ome, người Iran đã xây lâu đài và sáng tạo ra con suối đặt tên là suối nước mắt để cho bạo chúa Krim Gira trông thấy mà nhớ người vợ đã chết. Một dòng suối được bắt vào giữa sân điện, nước len qua đá rồi nhỏ xuống từng giọt, làm nước mắt rơi. Chỗ đỉnh núi đá tai mèo Epetri sang lâu đài Bachisarai có một nhóm tượng đài kỷ niệm. Tháng Chạp năm 1941, một trận đánh lớn của quân du kích bán đảo Crimea đã xảy ra ở đấy. Cả đến bài thơ Suối nước mắt và cây bách bạn bè của Pushkin 200 năm trước cũng vẫn có trong những trang lịch sử và quang vinh cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Tiếng gà, eo óc, lưng núi và tiếng sóng thì thầm trong đêm đã khiến tôi nảy ý nghĩ trở lại nhà lưu niệm Sekhov, xem hai bức tranh bờ cỏ và suối phong cảnh nghe của Levitan, treo trong phòng làm việc của Sekhov. Nhưng không hiểu sao, đến sáng ra, tôi lại xuống bờ biển, tới gian phòng xanh trong lâu đài Livadin. Cái ghế Tổng thống Mỹ Roosevelt ngồi với chiếc xe đẩy vẫn đặt cạnh ghế của nguyên soái Stalin đối diện với Thủ tướng Anh Churchill. Một căn buồng trong lâu đài di tích, biết bao nhiêu nơi tương tự thế trên bờ biển bán đảo Crimea. Nhưng ý nghĩa lịch sử trọng đại đã bao trùm tất cả. Lịch sử cuộc chiến đấu giằng co từ bấy tới nay giữa ánh sáng và bóng tối trên trái đất. Ý nghĩa to lớn đến từng bước, từ người thong thả ngồi câu bên sườn con tàu du lịch đỗi đợi khách ngoài cảng, đến tận chiếc thuyền buồm trên bãi cát của sưởng phim Moscow đang quay cảnh thủy chiến ngày xưa, ở một người đi nghỉ mát, thư thái ngồi trông ra biển. Trở lại Moscow, nửa đêm qua, giữa đài chiến lũy, đèn pha bốn phía hắt như những luồng sáng điện năm xưa săn máy bay địch quét lên trời. Nhưng không, ánh sáng chạm vào những thanh bê tông sáng trắng như bọc tuyết, chiến lũy lặng im trong sương mù. Vlad kể, hồi ấy, nhà tôi ở phố Vasanovsky. Hôm nọ, về nhà anh lấy sách, tôi có cảm tưởng nhà anh bỏ không. Thỉnh thoảng tôi mới về. Sao thế? Em tôi năm ấy đương học khóa. Cả thành phố ra đào chiến lũy bảo vệ Moscow. Cả các trường đại học, nó đã hy sinh ngay ở chiến lũy. Mẹ tôi cũng mất rồi. Một mình tôi cũng muốn trở lại nơi có những kỷ niệm ấy. Ánh điện đêm đêm rọi lên những thanh xi măng, đôi chúc lóe lên màu xanh rợn. Nhưng mà kỷ niệm vẫn cứ trở lại. Những ý nghĩ về cuộc chiến đấu sống còn bảo vệ Moscow làm cho tôi có ý muốn hôm nào tôi sẽ hỏi ông thợ giày Ivan Nichetov về cái nạn và sự tích một bên chân ông đã để lại Stalingrad. Cái phố nhỏ giữa bề bộn những chiếc xe hút dữ tợn quây quanh. Ai qua lại Moscow tất đã quen thuộc với những giàn giáo lắp kép, những cần cầu xoanh bốn phía, ngày ngày kéo lên những tòa nhà 8 tầng và đầu tiên là việc đám xe khúc xử sự với những dãy nhà, những ngôi nhà hàng trăm năm trước để lại, những cụ già không biết từ đâu lặng lẽ kéo đến nhìn cảnh ấy. Cụ ông đội mũ phớt, mặc áo tăng quát xanh nhạt, ống quần lơ phê gấu và đôi giày cổ móc dây, kiểu ăn mặc thời các cụ. Cụ bà choàng khăn vuông len mỏng dài rộng bằng cả cái chăn trùm lên đầu. Các cụ tha thần không nói, đăm đăm nhìn những bức tường quỵ xuống. Một cụ bà đưa khăn tay lên chấm mắt. Những người ấy xưa kia ở phố này đã có kỷ niệm với những ngôi nhà. Các cụ nhìn lại lần sau cùng những ngôi nhà cũ. Thời gian không bao giờ còn trở lại. Người ta thường lơ đễnh trước sự thật mà chỉ đến lúc nhìn thấy cái xe khúc hạ xuống những mảng tường, những cầu thang, những hốc mái cho chim bồ câu ẩn mới thỉnh lình nhận ra tiếng xích xe rừng rưng, nhai ngấu nghiến. Thời gian lại lạnh lẽo đến rụt mình biến vào cái ngoảm ấy. Bên gốc cây hoa tuyết mùa hè trong kia, ông Ivan ngồi ở trạm chữa giày. Một hôm nào xe khúc chắc sẽ ngoạm đến chỗ ấy, ông vẫn ngồi cắm cúi mài mít kéo chỉ cắt dội búa. Những tòa nhà nhiều tầng đưa mọc lên quanh ông, biết bao nhiêu phố phường, cả một quận mới của Moscow đã thay đổi như thế, dường như ông đã quen mắt đến không để ý nữa. Tôi hỏi, ông người ở đâu về Moscow? Không, nhà tôi đến Moscow làm công nhân đã mấy đời rồi. Thuở bé, ngày nào đi mua bánh mì cũng qua ngõ này. Tôi thuộc từng cánh cửa sổ thấp dưới đất, trẻ con hay chơi nấp ở đấy. Thế mà ông chẳng nghỉ tay mà ra chào những ngôi nhà cũ một lần cuối, có cụ khóc đấy. Tôi cũng khóc chứ. Những giọt nước mắt vui của tôi, cái phố đổi đời rồi. Tôi không hiểu. Ông Ivan trỏ tay. Đồng chí, hãy trông ngôi nhà cuối ngõ kia. Một ngôi nhà, một tầng, đứng một mình. Không biết nhà ấy ngày trước là nhà ở hay một công quán, một cửa hiệu, cái nhà cổ kiến trúc Nga. Ở các làng xóm xa xôi, đầu cũng thấy khỉnh sáng ngôi nhà thầy. Những cây gỗ to, một ôm xếp ngang lên làm vách. Cửa sổ sâu khoắm, những phiến gỗ mái như đá đen. Ông thợ giày cười, ánh mắt lên. Nhà mới bốn bên, cứ việc 8 tầng, 20 tầng và cao hơn nữa. Nhưng cái nhà cũ kia, thành phố vẫn giữ như thế và nó sẽ là quán cà phê tuyết, theo lối uống của người phương Nam. Thế mới đúng Moscow. Tâm sự và kỷ niệm của người già, quả khắc và không cùng. Những phố nhỏ, chỗ xa hai bên đại lộ. Con đường yên tĩnh đến công viên, đến nghĩa trang vẫn thanh thả như từ bao giờ, không hề biết đến hai bên dưới đường sinh sôi, những đường hầm xe điện chằng chịt ra trên 200 cây số trong lòng đất, mà 6 giờ cao điểm mỗi ngày có ngoài 8 triệu người đi lại, một nửa con số trên đường Moscow. Những đường xe điện ngầm tối tân cửa trổ xuống 126 ga, trang trí ốp lát đá hoa cương uran trắng bạch xám sáng, đá Rusa đỏ hồng, đá Krum vạc nhạt, đá đỏ từ hồ Onega, các ga Moscow đẹp nhất, các ga xe điện ngầm trên thế giới. Những dòng sông ở Moscow lại rưng rưng xanh bờ lên rồi, là sương mỏng mảnh, lóng lánh, như ủ bóng, như soi gương. Hiện đại và quá khứ Moscow đan vào nhau. Khác nào sông Moscow, dòng nước không phải chỉ một con sông bốc hơi muôn thuở. Không, bến cảng xinh xinh bên chân thành Kremlin cũng từ một nhánh sông đào, công sức của bàn tay và khoa học. Trên các nhánh sông đào, sông máng của sông cái Moscow, chi chít hơn 200 công trình đập nước, bơm nước, thủy điện, hệ thống đèn pha, các bến cảng, những cánh rừng thông, rừng bạch dương, những đồng lúa mì, đồng hoa mặt trời vàng rực. Tất cả đổ vào hồ chứa nước dài trên 100 cây số được gọi bằng cái tên tự hào là biển Moscow. Hơi thu ẩn hiện trên thành phố mát, rượi thiên nhiên, hòa kỷ niệm với bao nhiêu huy hoàng bấy giờ.